Express.
Trước cái tình hình mà các tỉnh bây giờ có sự gia tăng về người nhiễm Covid thì chúng tôi đánh giá là đây là tình hình rất đáng lo ngại. Cái dịch kích ở thành phố Hồ Chí Minh và cũng là kinh nghiệm của các tỉnh là chúng ta phải để ý đến từng cái đốm lửa nhỏ và chúng ta phải truy vết, phải bóc tách ngay, không để nó âm thầm và tạo thành cái nền ở dưới những lúc nó đạt đủ cái ngưỡng để nó bùng phát lên. Bên quân đội có một câu rất hay là đổ mồ hôi trên chiến hào để không phải đổ máu trên chiến trường, phải diễn tập chống dịch như là bên quân đội tập trận giả, đổ mồ hôi trên chiến trường còn hơn là đổ tính mạng trên dịch bệnh.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh kính chúc người dân mạnh khỏe, an lành, đề nghị luôn bình tĩnh, thận trọng và điều chỉnh thói quen thích ứng với cuộc sống có dịch Covid-19.
Thưa quý vị, dù gần đây dịch có dấu hiệu hạ nhiệt ở các tỉnh như là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương hay là Đồng Nai, nhưng tại nhiều địa phương đã bắt đầu ghi nhận thêm nhiều ổ dịch mới. Một số địa phương còn ghi nhận các ca F0 là người trở về quê. Khi lượng vaccine phủ còn chưa cao, các địa phương cần chuẩn bị gì nếu kịch bản bùng dịch có thể xảy ra? Hôm nay, chúng tôi đã có kết nối với bác sĩ Quan Thế Dân, một trong những bác sĩ trực tiếp tham chiến tại viện tầng cao ở các tỉnh phía Nam vừa qua, để hiểu rõ hơn. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 25 tháng 10. Vâng, thưa ông, thì gần đây thì cái số ca nhiễm, ca nặng và ca tử vong do Covid trên cả nước thì đều đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên thì một tuần trở lại đây thì cái số tỉnh thành ghi nhận ca lại tăng lên. Cụ thể là có những cái ngày mà ghi nhận 50 tỉnh thêm ca mới, là ghi nhận nhiều tỉnh có ca nhất từ đầu dịch đến nay. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về việc có thêm các tỉnh thành ghi nhận ạ?
Trước cái tình hình mà các tỉnh bây giờ có sự gia tăng về người nhiễm Covid thì chúng tôi đánh giá là đây là tình hình rất đáng lo ngại. Vì nó đáng lo ngại vì nó ở hai điểm. Thứ nhất là nó mở rộng thêm cái vùng lây nhiễm thì sẽ càng khó khăn cho chúng ta trong vấn đề là phòng chống dịch. Cái thứ hai là những cái vùng mà mới bị lây nhiễm này rõ ràng là chưa có sự chuẩn bị về bộ máy, về nhân sự cũng như là về các thuốc men sang thiết bị. Thế nên nhìn chung lại tôi thấy đánh giá đây là một điều rất đáng lo ngại.
Dạ, hiện thì cả nước đang hướng tới mục tiêu là sống chung với Covid. Chúng ta cũng đều biết là để sống chung thì cái điều kiện tiên quyết là tỷ lệ phủ vaccine phải cao ạ. Tuy nhiên là cái tỷ lệ này ở nhiều địa phương cũng đang có sự chênh lệch ạ. Và một số địa phương như là Hà Nội này, Quảng Ninh hay là Long An thì cái tỷ lệ tiêm đủ liều đã trên dưới 80% rồi. Tuy nhiên là rất nhiều tỉnh mới chỉ tiêm một mũi cho khoảng 30% dân số. Do vậy là nhiều địa phương dùng cách sàng lọc kỹ nhóm người về từ yêu cầu thẻ xanh rồi là giấy xét nghiệm rồi là cách ly để có thể kiểm soát được các ca nhiễm ạ. Vậy thì ông đánh giá ra sao về cách làm này ạ?
Dạ vâng, cái này đúng là một cái vấn đề là rất là lớn. Cho dù các tỉnh có làm rất kỹ đi chăng nữa thì nó vẫn có những cái người bị lọt lưới, và chính những người lọt lưới này nó sẽ làm cho cái dịch nó lan rộng ra. Ngoài các cái biện pháp mà sàng lọc cách ly mà các tỉnh đang tiến hành một cách rất là kỹ lưỡng thì có lẽ là cứ bổ sung thêm một chút thôi. Chứ còn các tỉnh thì tôi nghĩ là rất ý thức về vấn đề này nên cũng làm rất là kỹ rồi. Là thứ nhất là chúng ta cần phải tăng cường tuyên truyền giáo dục về cái Covid. Thực tế tôi đã quan sát thấy thì những người mà từ vùng dịch về phần lớn là những người lao động thời gian mà để mà nghe báo, nghe đài, xem báo, được tiếp xúc với lại thông tin truyền thông thì là ít. Cho nên là bản thân họ chỉ nhìn thấy cái khía cạnh là họ bị cấm đoán ở trong nhà vì dịch. Bây giờ hết dịch thì họ muốn trở về quê để kiếm sống. Thế còn cái ý thức mà bảo vệ cho bản thân cũng như bảo vệ cho cộng đồng thì phải nói thật sự là ở một số người là người ta chưa nghĩ đến. Cho nên là người ta cứ đi vì cái mưu sinh của ta đã. Thế còn cái để mà ý thức về bảo vệ cho cộng đồng, cho bản thân thì chưa cao. Nên chúng ta cần phải tăng cường tuyên truyền giáo dục về cái Covid này hơn nữa. Chúng ta đã có cái sự gọi là truyền thông về Covid này rất là sâu rộng. Thế nhưng mà có thể là nó ở từng đối tượng. Đối tượng này thì là được rõ, nhưng đối tượng kia không rõ lắm. Tôi lấy ví dụ những đối tượng mà gọi là có trình độ dân trí hơi cao một chút, như là các cái cán bộ công chức, hoặc là các đối tượng nghỉ hưu, hoặc là các sinh viên. Chính đối tượng đó có thể nắm rất chắc về Covid, có thể nói ra vanh vách về mọi cái mặt Covid. Thế nhưng mà đối tượng mà là công nhân lao động, nhất người làm thời vụ, làm tự do thì người ta ít quan tâm hơn. Cái thứ hai, các tỉnh đã làm công tác sàng lọc rất là kỹ rồi. Thì theo tôi chúng ta nên đi đến biện pháp nó chi tiết hơn nữa, đấy là tăng cường cái quyền giám sát hay là cái sự giám sát của địa phương thôn bản. Tôi ví dụ địa phương ở thôn ở xã thì cả xã cả làng người ta biết nhau hết. Nếu như bây giờ chúng ta có cái truyền thông ở trên thôn trên xã loa đài trên hàng ngày là gia đình ông A, bà B có người đi từ ở vùng dịch về, thì tự khắc là mọi người xung quanh sẽ có ý thức là tránh tiếp xúc với gia đình đó. Thậm chí tôi còn đề xuất là gì, chúng ta có thể là làm cái này nó hơi có vẻ là vi phạm nhân quyền một chút, nhưng mà nó có tác dụng rất thiết thực trong chống dịch, là những cái người mà đi từ vùng dịch về thì ở chính quyền địa phương có quyền dán luôn một biển hoặc treo luôn cái biển là gia đình này có người đi từ vùng dịch về đang cách ly ở nhà từ ngày này đến ngày này 14 ngày, hết 14 ngày mà xét nghiệm COVID âm tính thì ta dỡ cái biển đi. Thế tất cả gì? Chúng ta phải tăng cường cái giám sát của địa phương thôn bản, mà không có cái gì bằng địa phương thôn bản thì chúng ta sẽ khóa chặt cái nguồn lây lại, chúng ta kéo dài thời gian ra để chúng ta chờ đợi vaccine về và chúng ta giảm cái tỷ lệ tử vong cho địa phương xuống.
Dạ, theo như ông nói thì trong lúc kéo dài thời gian chờ đợi vaccine thì vẫn nên khóa nguồn lây, cách ly người về. Đây là cách mà nhiều địa phương cũng đang làm. Tuy nhiên là nhiều nơi thì đang đối diện với nguy cơ quá tải khu cách ly tập trung này. Vậy thì theo ông, cần tính đến phương án như thế nào ạ?
Vâng, đúng đấy. Ở các cái tỉnh dịch mà vừa phát vừa rồi như thành phố Hồ Chí Minh thì cũng đấy là những cái nơi mà đã lúc cái vấn đề này và chính là nơi đã đi đầu giải quyết được vấn đề này. Đó là vấn đề quá tải khu cách ly. Cái khu cách ly nó có hai vấn đề. Thứ nhất, và chúng ta rất sợ là lây nhiễm chéo trong khu cách ly, làm sao mà nó có thể đảm bảo được là cách ly là mỗi người một phòng riêng, như là chúng tôi vừa rồi ở trong vùng dịch ra, khi ra đến Hà Nội là chúng tôi được cách ly ở bệnh viện COVID mới của Đại học Hà Nội mới xây, và chúng tôi được ở cách ly đúng nghĩa của cách ly, tức là mỗi người một phòng riêng thì chúng tôi mới đảm bảo là không bị lây chéo. Chứ còn bây giờ chúng ta lại khu cách ly tập trung, và trong khu cách ly đó lại là hàng nghìn người, rồi mỗi một phòng lại mười mấy hai mươi người, thì còn ý nghĩa gì vấn đề cách ly nữa, là sẽ lây nhiễm chéo hết. Cho nên là gì, ở thành phố Hồ Chí Minh vừa rồi trong cái đỉnh dịch, người ta đã phải là từ bỏ cái cách ly tập trung mà người ta cho để cách ly tại nhà, thậm chí là điều trị bệnh nhẹ chưa có triệu chứng tại nhà. Thế nên là chúng tôi nghĩ là chúng ta nên tiếp tục phát huy cái đó, tiếp tục cách ly tại nhà nhưng có sự giám sát chặt của địa phương, và thậm chí chúng ta phải được biện pháp gọi là nó mạnh nữa là treo luôn biển ở cửa của cái gia đình đó, và gia đình này có người mới đi từ vùng dịch về đang cách ly từ ngày này đến ngày này, thì ai đi qua cũng nhìn thấy biết, và người ta sẽ có tránh được một cả hai phía hàng xóm, tránh tiếp xúc, và bản thân cái người đó cũng không được tiếp xúc với hàng xóm. Thì như thế là cái giải pháp khả thi nhất, cách ly tại nhà có sự giám sát chặt của địa phương.
Vâng, cái chủng COVID lần này thì lan rất là nhanh, và nhìn từ bài học tại thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ sau 2 đến 3 ngày thôi đã có thể lây qua được một vòng rồi. Đặc biệt là nếu lan trong khu vực đông người thì chỉ cần chậm trễ vài ngày cũng sẽ khiến cái dịch bám dễ sâu vào cộng đồng ạ. Vậy với những cái địa phương có tỷ lệ phủ vaccine thấp thì làm sao mà để tránh kịch bản bùng dịch lặp lại ạ?
Vâng, cái này thì là cái mà ở thành phố Hồ Chí Minh, tại sao cái dịch nó lan quá nhanh, nó gây ra một cái sự gọi là một cơn lốc về những dịch bệnh, khiến nhiều người gọi là sửng sốt bàng hoàng. Nhưng thực tế thì chúng ta phải thấy rằng là gì, không có cái gì là nó tự nhiên cả. Cách đây 2 tháng tôi đã đọc cái nghiên cứu của giáo sư Nguyễn Thiện Nhân, là nguyên bí thư thành ủy Hồ Chí Minh, thì ông Nguyễn Thiện Nhân đã có một cái nghiên cứu rất là kỹ, không phân tích bằng toán học. Ông nhận định là cái dịch ở thành phố Hồ Chí Minh ấy, chúng ta chỉ quan tâm đến cái đỉnh đột ngột của nó dựng đứng lên và chúng ta phải chống đỡ rất là vất vả, nhưng không ai để ý đến rằng là cả một cái giai đoạn tiền tàng, cái dịch cứ chỉ lai dai mấy chục ca một ngày, nó cứ kéo dài cả vài tháng trước đó. Chính lúc đó là lúc nó âm thầm nó loang ra, nó tạo cái nền móng để tạo cái đốm dịch ở nhiều địa điểm. Thì chúng ta chỉ bóc gỡ được một địa điểm là đã tưởng là chúng ta thắng lợi rồi. Thực tế ra nó có rất nhiều điểm như vậy, âm thầm đến khi mà nó đạt đủ cái ngưỡng thì nó bùng lên thành dịch như là ngọn lửa. Thế nhưng tình trạng cháy rừng, nhìn thấy cái cháy rừng ở các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, vùng Cà Mau đấy, thì nước ấy, thì nó cứ cháy âm thầm đến nền đất, đi trên đất không thảm thấy gì, thấy ấm ấm thôi, nhưng mà nó cháy lan theo cái lớp than bùn ở dưới, và đến khi đủ độ nước nó bùng lên thành một cái cháy rừng đấy. Thì cái dịch ở thành phố Hồ Chí Minh là cũng là kinh nghiệm của các tỉnh, là chúng ta phải để ý đến từng cái đốm lửa nhỏ, và chúng ta phải truy vết, phải bóc tách ngay, không để nó âm thầm nó tạo thành cái nền ở dưới, thì lúc nó đạt đủ cái ngưỡng là nó bùng phát lên. Thế thì tôi theo dõi rất là sát cái tình trạng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi thấy là khi mà phát hiện ra cái ổ dịch của Hội Thánh Truyền Giáo, chúng ta cũng đã giáo diết bóc gỡ, rồi là khi phát hiện cái điểm dịch ở cái chỗ chợ đầu mối, chỗ Hóc Môn cũng giáo diết bóc gỡ. Thế và khi mà bóc gỡ được 2 điểm đó, chúng ta ung dung, chúng ta tưởng thế là xong rồi. Theo tôi đánh giá, thực tế ra nó sẽ có hàng chục hoặc hàng trăm cái điểm tương đương như là cái điểm của Hội Truyền Giáo hoặc là cái điểm của chợ đầu mối Hóc Môn mà chúng ta không phát hiện ra, thì nó mới bùng thành dịch. Chứ còn nếu chúng ta cứ yên trí rằng là dịch của thành phố Hồ Chí Minh là do Hội Truyền Giáo gây ra thì là không phải, sai lầm hoàn toàn. Nó phải có hàng trăm cái điểm như vậy thì mới bùng thành một cái đám cháy lớn khủng khiếp như vậy. Thế thì quay trở lại cái vấn đề như bạn hỏi, để tránh lặp lại cái kịch bản của thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta phải để ý cái mà y tế cơ sở phát hiện ngay trường hợp ho sốt, chúng ta phải test ngay để có cách chúng ta thần tốc, chúng ta bóc lỡ ngay cái F0, các F1, thì chúng ta mới ngăn được các cái đốm lửa nhỏ nó không kết với nhau thành một cái đám cháy rừng lớn.
Vâng, còn về việc tiêm vaccine thì sao ạ? Hiện thì nguồn vaccine còn khan hiếm á. Vậy từ kinh nghiệm chống dịch của mình thì ông cho rằng các tỉnh nên tập trung phủ vaccine cho nhóm nào trước ạ?
Đầu tiên là vaccine phải ưu tiên cho người chiến sĩ trên tuyến đầu. Cái thứ hai là dành cho các đối tượng mà khi mà nhiễm bệnh thì sẽ dễ tử vong, dễ chuyển nặng, người lớn tuổi, trên 65 tuổi, người có các bệnh lý nền. Và cái thứ ba là qua vụ dịch này, tôi phát hiện ra một cái điều này là phải đưa ngay vào hình dạng ưu tiên. Đó là có thể là người trẻ, có thể là người khỏe, nhưng mà béo phì. Tôi quan sát người béo phì thì nguy cơ tử vong do COVID rất là cao. Và đối tượng nữa cũng rất là đáng thương, rất là thương tâm. Đó là người có thai. Cái này các bạn chưa biết đâu. Ở Việt Nam mình là có thời gian đầu mình nhận thức sai lầm về vấn đề này. Lúc đầu mình cứ nghĩ vaccine nó như là thuốc độc ấy. Cho nên là người có thai không được tiêm vì sợ là cái vaccine nó ảnh hưởng đến thai. Suốt cuộc dẫn đến một hiện tượng rất đau lòng là trong những cái bệnh nhân COVID, rất nhiều người phụ nữ có thai mà chưa hề được tiêm vaccine. Và trong số lượng này, nhiều người bà mẹ và con cùng tử vong, rất là đáng thương. Tại sao như vậy? Tại vì khi người ta bị COVID, người ta khó thở. Bây giờ người ta lại mang thêm một cái thai nữa, lại thêm một cái người tiêu thụ oxy gấp đôi lên nữa. Và cái phổi của người ta ọp ẹp như thế là người ta tử vong. Cái thứ hai là bản thân cái người mà đang mang thai ý, cái rau thai ý, nó có khả năng là nó phản ứng với lại các cái phản ứng viêm rất là mạnh, như nhanh nhạy hơn người bình thường, cho nên là dễ xảy ra cơn bão xanh tử kim và cũng tử vong. Cho nên tôi đề nghị qua cái kinh nghiệm dịch này thì trong số người ưu tiên tiêm vaccine thì tôi lại càng đưa lên một cái mà đối tượng mà cần ưu tiên tiêm, đó là người phụ nữ có thai.
Đó là về các quy định, còn về phía người dân thì sao ạ? Ông cho rằng mọi người cần tự phòng tránh cho mình như thế nào ạ?
Thứ nhất là về nhận thức, phải nhận thức cái dịch COVID-19 là rất nguy hiểm, là có nguy cơ chết người. Mà hiện nay chúng ta cũng chưa loại trừ hết được là cái cơ chế phát bệnh và cái cơ chế tử vong của nó là dành cho những ai. Cho nên chúng ta không được chủ quan. Không thì có một số đối tượng là gì? Vẫn cứ nghĩ một cái sai lầm là COVID này chỉ chết người già, COVID này chỉ chết người có bệnh nền. Còn mình là thanh niên khỏe không sao. Đợt rồi chết rất nhiều thanh niên, rất nhiều người ở trong độ tuổi là lao động khỏe mạnh, không có bệnh nền, vẫn chết. Bộ Y tế đưa ra cái 5K là cái rất là rõ ràng, rất là dễ hiểu, rất là dễ nhớ để thực hiện. Nhưng cái này phải thực hiện trên cơ sở là có giám sát và có phạt, có thưởng của địa phương thì nó mới đảm bảo nghiêm túc thực hiện. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là khi mà chúng ta đã có cái truyền thông tốt, chúng ta đã có cái hướng dẫn 5K giám sát thưởng phạt tốt rồi, thì chúng ta vẫn phải chuẩn bị một cái kịch bản điều trị là nhỡ chẳng may dịch nó xảy ra, vaccine chưa có. Người dân khi đã nhận thức được cái này nó nguy hiểm rồi thì đừng có kén chọn nữa, nhanh chóng tiêm vaccine đi khi có cơ hội. Chứ vừa rồi chúng tôi thấy là có cái sự tranh cãi là vaccine của Trung Quốc hay vaccine của Mỹ. Thôi cứ vaccine nào có sớm là cái vaccine đó là tốt nhất.
Dạ vâng, như ông cũng vừa nhắc thì cái bên cạnh các phương án ngăn dịch bùng thì chúng ta cũng phải chuẩn bị một cái kịch bản điều trị, đặc biệt là ở những cái nơi có tỷ lệ phủ vaccine thấp. Và cũng từ bài học chúng ta đã nhìn thấy ở thành phố Hồ Chí Minh thì khi mà số ca nhiễm tăng cao cùng một lúc vượt ngưỡng đáp ứng y tế ở một thời điểm thì cái tỷ lệ tử vong sẽ không thể kiểm soát được. Vậy thì với các tỉnh đang có nguy cơ, điều tiên quyết cần làm để mà tránh rơi vào kịch bản đó là gì ạ?
Tại sao y tế lại quá tải? Chúng ta lại bất ngờ là vì dịch bệnh bản chất nó là một cái thảm họa thiên nhiên, nó là một cái thiên tai chúng ta không thể lường trước được. Chứ là đột ngột nó xảy ra thì đương nhiên là chúng ta thời gian đầu là chúng ta cúng túng. Thì đây khó nhất là cái khâu dự báo. Chúng ta dự đoán cái kịch bản chúng ta là 2 triệu người bị đi, chúng ta chuẩn bị sẵn thuốc men phương tiện cho 2 triệu người đó. Rốt cuộc dịch nó không xảy ra thì làm sao? Thì cái chỗ tiền mà bỏ ra đó ai chịu? Thì rất là khó. Và chính bản thân tôi dự đoán là dịch xảy ra ở Việt Nam mình chỉ cỡ khoảng 10.000 người thôi. Ai ngờ nó lên bây giờ thực tế là 800.000 rồi. Thậm chí là có thể là sẽ lên đến 1 triệu với cái đà này. Không ai có thể ngờ được. Thế cho nên là bây giờ làm sao để tránh được cái điều đó. Còn tôi nghĩ các lãnh đạo ở các địa phương cũng như lãnh đạo về ngành y của các địa phương phải lên kịch bản. Kịch bản ở mức thấp là bao nhiêu ca, kịch bản mức trung bình là bao nhiêu ca và tình huống xấu nhất là bao nhiêu ca. Và chúng ta sẽ chuẩn bị con người này, trang thiết bị này, thuốc men cho các cái từng kịch bản đó. Thế ví dụ như là khi mà tôi vào Bình Dương ấy, thì các anh ở Bình Dương lên kịch bản là sẽ có là 150.000 ca và các anh xây bệnh viện dã chiến chuẩn bị thuốc men phương tiện cho 150.000 ca. Thế mà rất nhanh dịch nó vượt qua dự báo của các anh ấy. Bây giờ hiện nay nó lên đến 250.000 ca rồi, rồi nó mới bắt đầu nó đi xuống. Như vậy là vượt qua kịch bản 100.000 ca thì biết bao nhiêu cái thiếu thốn về thuốc men, nhân lực và phương tiện. Rất may mà các đoàn toàn quốc cũng vào hỗ trợ, rồi là các bản thân địa phương cũng rất cố gắng, cho nên là đã vượt qua được cái dịch bệnh. Cho nên là đã lên kịch bản thì chúng ta phải lên có nhiều phương án, nhiều tình huống. Thế thì cái phương án, cái tình huống này, các nhà chuyên môn, sở y tế từng địa phương sẽ lên một cái kịch bản cụ thể. Giờ tôi lấy ví dụ thế này, giờ tôi dự đoán tỉnh tôi là khoảng 1 triệu dân và cái tình huống dịch tôi dự đoán xấu nhất là có 10.000 ca. Lý thuyết tôi đã biết cho trước rồi, 10.000 ca đó thì sẽ có 80% của cái 10.000 này là những người bệnh nhẹ, triệu chứng nhẹ, tự điều trị ở nhà. Thế vậy chúng tôi sẽ có gì 8.000 ca người ta sẽ ở nhà, tôi chỉ được chuẩn bị thuốc men và y tế địa phương sẽ quản lý họ, tôi không cần phải xây bệnh viện để dành cho 8.000 ca này, nó sẽ lãng phí. Mà chỉ có 2.000 ca là sẽ chuyển nặng cần phải vào bệnh viện, và trong 2.000 ca này thì thường là sẽ có 1/4 là 500 ca cực kỳ nặng cần phải dùng đến các phương tiện hỗ trợ như máy thở và các oxy trung tâm. Thì như vậy tôi sẽ chuẩn bị sẵn là có 2.000 giường bệnh, trong đó có 500 giường là có máy thở, có oxy trung tâm và các thuốc men đặc trị. Thì chúng tôi cứ theo đầu người chúng tôi sẽ nhân lên bao nhiêu thuốc chống đông, bao nhiêu thuốc kháng viêm, bao nhiêu thuốc an thần, bao nhiêu thuốc kháng sinh, thì nhân trên đầu bệnh nhân trung bình và nặng đó chúng tôi sẽ ra được con số là dự trù thuốc, dự trù trang thiết bị, dự trù thuốc men từng mặt hàng thuốc một để dành cho tình trạng người mà khi cấp cứu xảy ra. Khi xảy ra như vậy thì chúng tôi sẽ có sẵn phương tiện để ứng phó, nó có thể cao hơn một chút hoặc thấp hơn một chút, nhưng nhìn chung chúng tôi sẽ không có gì đâu. Và tôi xin bật mí với bạn thì đây là bài học cho các tỉnh. Ví dụ như là có một thời gian khu vực dịch phía Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, bệnh nhân khó thở đột ngột tăng lên rất nhiều, phải thở máy, thì máy thở thì không thiếu, vì là chúng ta đã có một năm chuẩn bị máy thở do các địa phương chuẩn bị, rồi các mạnh thường quân mua về ủng hộ, các tập đoàn mua ủng hộ rất là đủ. Thế nhưng mà các bạn biết là chúng cái gì mà để chuyên thuốc an thần, các bạn không ai chỉnh lợi được. Thế nếu mà chúng ta ngành y là chúng ta cũng nghĩ đến thực tế là gì, khi bệnh nhân thở máy thì cần phải có thuốc an thần, có thuốc an thần thì người ta mới nằm yên, người ta mới thở theo máy. Có một lúc mà cả cái vùng Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương không còn một ống thuốc an thần nào, nó thật sự là một cái bí mật. Thì bây giờ nó đã qua rồi thì tôi phải nói là, thế tôi mới hỏi các lãnh đạo là tại sao không được an thần đi, bảo anh ơi rất là khó, vì thuốc an thần là thuộc về cái dòng thuốc bệnh viện nhập, phải có kế hoạch từ trước rồi được qua bao nhiêu khâu hải quan này nọ mới nhập được thuốc an thần về, chứ không phải nó là thuốc đắt tiền gì đấy. Cái có những cái đó chúng ta không lường trước được thì lúc đó khi sự đến ta trở thành rất là khó. Thời gian đó chúng tôi chia nhau từng chỗ ống thuốc an thần một, phải tìm đủ mọi cách để cho bệnh nhân có thể an thần để thở theo máy được. Thì trong cái kinh nghiệm thực tế của vùng dịch nó có rất nhiều cái kinh nghiệm rất là nóng hổi, rất là cụ thể như đấy. Tôi cũng muốn chia sẻ một trong kinh nghiệm là như vậy.
Dạ, vậy còn với các y bác sĩ ạ, cần chuẩn bị cho mình những kỹ năng và tâm lý ra sao thưa ông?
Ý kiến cá nhân của tôi là thế này, từng cá nhân y bác sĩ một, từng cá nhân nhân viên y tế một, chúng ta cũng phải lên cái chuẩn bị cho cá nhân mình. Thì điều đầu tiên tôi đấy là chúng ta phải có nắm chắc lý thuyết các cái phác đồ điều trị về cái COVID, thì nó liên tục, nó cập nhật, nó mới liên tục có những cái phương thuốc mới đưa ra, chúng ta cần phải biết. Như bản thân tôi đặt vừa rồi tôi đi vào đang chống dịch là tháng 8 thứ vào, nhưng thực tế là tôi đã âm thầm tôi chuẩn bị cho bản thân mình về lý thuyết về COVID này, tôi tìm đọc sách vở từ cả một năm trước đấy rồi để mình cố xem nó là cái gì, để mình khi đối mặt với nó thì sẽ phải làm gì. Thì tôi nghĩ là các bác sĩ cũng phải là nên đọc kỹ, đọc nhiều về các mọi mặt lý thuyết về bệnh dịch cùng COVID, chúng ta không bất ngờ. Cái thứ hai là chúng ta phải ôn lại cái kỹ năng về hồi sức cấp cứu. Thì chúng ta đều biết rằng cái chuyên ngành hồi sức cấp cứu nó vất vả, nặng nhọc, cho nên là ít người theo. Cho nên thực tế là cái ngành không được chú trọng phát triển. Cho nên là bản thân bác sĩ hồi sức khi mà dịch bệnh xảy ra là hiếm và không đủ để đạt yêu cầu. Cho nên là các bác sĩ các chuyên ngành khác do tình thế bắt buộc phải nhảy vào làm. Và nhảy vào làm thì rõ ràng là không thể, anh có thể là anh nghề anh phải bằng bác sĩ chuyên môn, những cái bác sĩ nội khoa, những bác sĩ về ngành khác, những bác sĩ thậm chí là đang hàm mặt, bác sĩ đại học cổ truyền cũng phải vào đặt ống nội khí quản, cũng phải thở máy, cũng phải làm nhiều cái chuyên môn khác. Cái thứ ba đó là bác sĩ phải chuẩn bị sẵn về cái tâm lý, chịu đựng cái khủng hoảng về tâm lý, cái mà chúng ta phải biết để chúng ta để không có sao động. Xác định cái mục tiêu là cái nhiệm vụ của ngành y là khi có dịch bệnh và cái thôi thúc của ngành y là phải đứng vào cái mũi nhọn, đến đó chúng ta lại hoảng sợ, chúng ta lại bỏ nhiệm vụ thì cũng rất là dở.
Dạ vâng, như trước đây thì ông cũng đã từng nhận định việc phân tầng trong hệ thống điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nó có ý nghĩa lớn đối với công tác thu dung này, điều trị cho bệnh nhân cũng như là đối với công tác phòng chống dịch COVID-19. Vậy thì với các tỉnh có nguy cơ bùng dịch á, thì có phù hợp để áp dụng không ạ?
Trong cái đợt dịch vừa rồi thì chúng ta chứng kiến rằng là có nhiều cái bất cập, và bản thân tôi cũng như bạn bè tôi chứng kiến nhiều cái bất cập. Đó là bệnh nhân COVID thì nó không phải là bệnh bệnh tĩnh, mà cái bệnh đó nó chuyển rất là nhanh. Khi người ta vào mới bị thì bị rất là nhẹ, thì người ta sẽ được phân ở cái tầng nhẹ. Nhưng mà chỉ 1-2 ngày sau người ta chuyển nặng lên rất nhanh. Thì theo nguyên lý thuyết mà nói thì khi người ta chuyển nặng thì người ta phải được chuyển lên cái tầng nặng cho nó phù hợp. Thế nhưng mà lúc này mới bộc lộ ra hai cái khuyết điểm của việc phân tầng. Đó là thứ nhất là không có đủ cán bộ chuyên môn để theo dõi sát bệnh nhân, để biết khi nào bệnh nhân trở nặng cần phải chuyển tầng. Vì các bạn cũng hiểu, nếu như bây giờ chúng ta phân bệnh nhân vào cái tầng nhẹ thì ở cái tầng nhẹ có khi là một bác sĩ mà trông đến cả mấy trăm bệnh nhân thì làm sao mà sâu sát được. Thế thì trong mấy trăm bệnh nhân đó chỉ một vài bệnh nhân mà chuyển nặng mà chúng ta không phát hiện ra kịp thì đấy là một cái rất là nguy hiểm. Cái bất cập thứ hai là tôi phải xin họ nói lại, bệnh COVID là bệnh hô hấp, mà bệnh hô hấp khi khó thở là phải thở oxy, mà thở oxy thậm chí là có người phải thở oxy với cái lòng cao hoặc là phải thở máy, thì những cái người thở oxy và dòng cao và thở máy đó khi di chuyển chúng ta làm thế nào được? Vô cùng khó luôn. Những người thở oxy dòng cao đến 60 lít một phút mà di chuyển lấy đâu cho chúng ta có oxy trên đường để mà thở như vậy, và sẽ rất nguy hiểm trên đường bệnh nhân chuyển tầng. Do vậy mà tối ưu nhất là các tầng phải nằm trong cùng một bệnh viện thì chúng ta chuyển tầng nó mới an toàn cho bệnh nhân. Và những kinh nghiệm của chúng tôi ở bệnh viện nặng tầng 3 vừa rồi đấy, trong tầng 3 cũng có khoa thì nhẹ hơn một chút và khoa thì là đặc biệt nặng, thì khi bệnh nhân ở cái khoa nhẹ hơn một chút nó chuyển nặng, mình chỉ chuyển từ tầng nọ sang tầng kia thôi nhé, trong cùng một tòa nhà thôi nhé, mà nhiều khi không khéo là bệnh nhân đi đường còn nguy hiểm nữa, là chúng ta chuyển từ quận nọ sang quận kia, từ thành phố chuyển ra ngoài ô để mới đến được cái bệnh viện mà cần đến thì vô cùng là nguy hiểm. Thế do vậy chính từ cái bài học mà chúng tôi thấm thía ở tâm dịch cũng như trải qua dịch vừa rồi, thì tôi xin đề xuất ở các địa phương sắp tới nếu thiết kế được chúng ta nên làm thế này, không chia nhỏ tầng quá như là hồi đầu thành phố Hồ Chí Minh chia đến tầng 5 tầng quá nhỏ càng khó, mà nên chia là thành như Bộ Y tế làm 3 tầng. Tầng 1 là những người nhiễm bệnh nhưng mà chưa có triệu chứng thì chúng ta cho điều trị và theo dõi ở tại nhà, cái này là vai trò của y tế địa phương phải theo dõi sát, cấp cái túi thuốc điều trị tại nhà. Khi bệnh nhân có triệu chứng khó thở cần thở oxy là phải đưa ngay đến bệnh viện. Thì theo tôi, quan điểm của tôi, nếu như những cái tỉnh mà chúng ta dự đoán là lượng bệnh không đông lắm thì ta nên ghép tầng 2 và tầng 3 thành một cơ sở. Trong một bệnh viện đó thì sẽ có những cái khoa bệnh nhân nằm ở tầng 2, tức là cái tầng bệnh vừa, và bệnh nhân nặng nằm hồi sức cấp cứu là tầng 3. Thì khi bệnh nhân chuyển nặng thì chúng ta chuyển ngay ở trong nội bộ của bệnh viện, nó mới an toàn cho bệnh nhân và chúng ta mới tập trung phát huy được cái chuyên môn.
Vậy thì với điều kiện xã hội và y tế hiện nay thì ông đánh giá như thế nào về khả năng tránh được các kịch bản xấu xảy ra ở các tỉnh ạ?
Vừa rồi, chúng ta có một cái cuộc điều động nhân lực y tế phải nói là chưa từng có trong lịch sử Việt Nam, là 24.000 cán bộ y tế từ các tỉnh khắp cả nước đổ về vùng dịch thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Đồng Nai, Long An để hỗ trợ cho địa phương ở đấy để cứu dịch. Tôi vẫn nói anh em là như vậy, là sau này khi chúng mình về địa phương rồi, khi mà dịch xảy ra ở địa phương mình thì mình không còn có bất ngờ nữa và mình có đầy kinh nghiệm. Thì tôi tin tưởng với bạn rằng 24.000 cán bộ y tế vào trong một dịch phía Nam, bây giờ người ta đã xong nhiệm vụ, người ta trở về địa phương, thì chúng ta có 24.000 chuyên gia ở các địa phương giải rác. Nên bạn yên tâm đi, khi mà địa phương mà cần đến phương án chống dịch thì tôi đề nghị các địa phương phải lưu ý đến cái vốn quý này, là những người vừa đi chống dịch về, người ta sẽ là tham mưu cho lãnh đạo địa phương, anh nên kế hoạch để sao chống dịch cho chi tiết. Thì đấy là những chuyên gia rất là thực tế. Và đây tôi xin bổ sung thêm một nữa là hiện nay trong vòng có mấy tháng thôi thì chúng ta đã xuất hiện thêm nhiều cái thuốc mới hoàn toàn mà lúc bắt đầu dịch chúng ta chưa có, mà những thuốc diệt virus, và những thuốc này đã được thế giới khẩn cấp đưa vào sử dụng và nó đã chứng minh là nó làm giảm tỷ lệ tử vong, giảm tỷ lệ bệnh nặng đến 50%, là rất là tuyệt vời. Thì bây giờ nhân dịch bây giờ chúng ta phải đưa nhanh thuốc này vào để cho bệnh nhân, nếu như chưa có vaccine khi người ta bị bệnh, người ta được uống thuốc này thì người ta sẽ giảm cái nguy cơ chuyển nặng và nguy cơ tử vong đi. Để cho phòng chống dịch thì chúng ta có bàn với nhau là rất nhiều cái biện pháp. Thế nhưng mà chúng ta thiếu một cái gì bạn biết không? Tức là chúng ta thiếu một cái sự tập dượt. Chúng ta nhận ra là chưa tỉnh nào làm cái chuyện này cả. Tôi lấy ví dụ bây giờ ông huyện đi xuống xã và hạ lệnh cho trưởng xã, bây giờ anh phải khởi động cái bộ máy của chính quyền địa phương anh, coi như là tình huống bây giờ có trong xã anh có 10 người F0, anh làm như cái gì, anh làm đi, như thật đi, tôi đứng tôi chứng kiến. Thế là anh xã phải bắt đầu huy động F0 ở đâu, người đến xét nghiệm ra làm sao, đi phong tỏa truy vết thế nào, bộ máy xã phải làm cái gì, cách ly tại nhà, y tế phải đến thế nào, rồi là cái cung cấp thực phẩm, tức là cả một bộ máy phải chạy y như thật. Đấy gọi là diễn tập để chúng ta biến những cái bài học của chúng ta vừa trao đổi này thành ra hành động thực tế, và chúng ta làm đi, làm như thật đi, thì xem nó đúng túng, nó sai sót ở khâu nào để chúng ta mới sửa. Bên quân đội có một câu rất hay là đổ mồ hôi trên chiến hào để không phải đổ máu trên chiến trường, phải diễn tập chống dịch như là bên quân đội tập trận giả, đổ mồ hôi trên chiến trường còn hơn là đổ tính mạng trên dịch bệnh.
Dạ vâng, rất cảm ơn ông về những chia sẻ.
Vâng, thưa quý vị, chia sẻ của bác sĩ Quan Thế Dân vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.